Đèn cù, tác giả Trần Đại Đỉnh. Chương thứ bảy, bốn ngày đêm ngược Trung Hoa, lục Hồ Nam, Vũ Hán, phải đi ngã Hàng Châu, Giang Tô, Giang Tây, những dòng sông trong xanh, và nhìn vào bờ, ngỡ thấy các hòn đá Tây Thi giặt lụa, đổ ở Hàng Châu. Tôi cứ muốn biết thời xưa, chỗ đầu tàu phì phò lấy nước này có là một Tủ Lâu không, và Tô Đông Pha có La Cà tới đó. Phà chở một lúc mấy toa xe lửa vượt Dương Tử mênh mông sóng lớn, cho tôi thấy cái hơi thở sâu trầm của công nghiệp. Khối nhà máy Thượng Hải từ xa đã biến thành phố này ra thành một dãy cô đảo chập chờn. Đến Bắc Kinh Đại học hình như đúng đêm 19 tháng 8, chân chật trốn rén khi vào khu vực lục viện, túc xá trước kia của Yên Kinh Đại học, Yenchin Hava, một chi nhánh của Hava, vàng son, chạm trổ, mùi vị, vương phủ. Tất cả lưu học sinh học tiếng Trung Quốc một năm ở Bắc Kinh Đại học, rồi sẽ chia đi các trường chuyên nghiệp hay đại học khác. Đám báo chí lẽ ra sang tiếp theo học giúp đỡ của Hội Nhà báo Quốc tế do Liên Xô đỡ đầu, nhưng Phạm Văn Đồng ở Geneva về Bắc Kinh đã chỉ thị các ngành văn hóa, báo chí, sử, nghệ thuật đều học tại Trung Quốc, vì Trung Quốc gần với Việt Nam hơn. Nhờ Thủ tướng Trọng Chữ Đồng mà tôi và Linh thành tương thân, chứ nếu Thủ tướng tên dị thì sẽ có lẽ sang một nẻo khác. Vài ngày sau, lưu học sinh Việt Nam được Hiệu trưởng Mã Dần Sơ chiêu đãi. Ông là nhà kinh tế học lỗi lạc, đào tạo ở Mỹ. Thấp bé, hiền hậu, lưu học sinh Việt Nam biểu diễn ca nhạc, chàng buông vạt áo em ra là em ra. Linh hát quá hay, nhưng tôi không buông, tôi kéo Linh ra, đứng dưới cây lê thấp ngoài sân trước cửa nhà ăn. Tuổi trẻ lãng mạn, thích trăng sao, nhìn mắt Linh lúc ấy tôi ngỡ như mình đang vút lên ngang những vì sao trên vạn lý trường thành. Rồi tôi chạm tới mặt trăng thật, hôn cái đầu tiên, vào má, thấy Mã hiệu trưởng cười ở bên trong, đinh ninh ông thấy chúng tôi trốn, và ông phê chuẩn. Nhưng nội bộ quyết dẹp, ngay lập tức vi phạm kỷ luật liên ái thế này, chúng tôi đã láo sượt thách thức toàn thể. Cả năm học ấy, chúng tôi là đối tượng giáo dục phê phán, ngăn chặn và ép cắt đứt. Đến nay tôi cũng không hiểu tại sao tôi, nhất là Linh, non nớt như thế, lại có gan ghẹo ngay vào giới luật thiêng liêng hàng đầu của đảng. Sông hè 1955, Linh sang Bắc Kinh vũ đạo học hiệu Tận Đằng Đào Nhiên Đình, cách nhau non 15-20 cây số. Linh cắt bỏ bộ tóc dài mượt 16 tuổi đời mà các nữ sinh Triều Tiên hãy gặp lại vuốt ve khen đẹp. Tối thứ bảy, nghe nữ sinh Trung Quốc ríu rít gọi nhau chinh chiên vào thành phố, rồi tiếng xe bus rồ máy rời trạm như một kỷ niệm bông đi. Tôi buồn, ghi gớm. Trong cuộc họp lưu học sinh Việt Nam ở toàn Trung Quốc, đại sứ Hoàng Văn Hoang lớn tiếng chửi vụ hai chúng tôi. Mới sang đây tung hề ngay kỷ luật của đảng, chân ướt chân ráo liếng ái ba cái lằng nhằng ngay. Người chứ đâu phải trâu với ngựa, mà cứ gặp nhau là nhảy. Chiều chiều, tôi làm thư ký ghi biên bản, ngồi ngay cạnh đại sứ, tôi đã phải ngăn mình đứng lên nói. Thưa, chính là tôi. Cái ngăn tôi liệu chính là Linh, nữ sinh ngồi ở hàng đầu, ngay trước mặt tôi. Linh ngồi đó chịu trận, đầu cúi xuống, hai tay chắp lại, một A Hoàng đang bị các lệnh bà quở phạt. Thương Linh xấu hổ, tôi đã im, viết trẹo vào biên bản thành, đâu phải trâu với ngọ mà cứ hãy gặp nhau là ngủ, thấy chữ nhảy đểu quá. Lúc này Hoang đề cao kỷ luật đảng, ai ngờ rồi ông lại phạm kỷ luật trốn sang Bắc Kinh, tối tối lên đài học hồi ký, giọt nước trong biển cả, chửi Lê Dũng thậm tệ. Sắp khai giảng niên học mới, trường mời tôi để một buổi tối nói kinh nghiệm học tiếng Trung Quốc cho mấy trăm anh chị em lưu học sinh Việt Nam mới đến Bắc Kinh Đại học. Vào đầu tôi nói hãy coi ngôn ngữ lạ mà ta học như mỹ nhân, để có thể đến với nó với tất cả cảm xúc và trí tuệ, để có thể đôi ta như đá với dao, năng liếc, năng sắc, năng chào, năng quen. Then chốt ở chỗ năng. Xin mở ngoặc đến đây tôi buộc thở dài, thầm nghĩ, nay còn năng làm sao? Hai chi bộ theo lệnh sứ quán đều dậy ráp, xin đóng ngoặc. Sau đó mách anh chị em cắt mánh để nhớ, lại thở dài, sao ta không biết mánh quen, để nhớ một cách như mâu thuẫn, thêm họ hàng râu ria vào, cho cái ta cần nhớ. Thuở bé học đến sông Loras, ở bên Pháp, có bốn nhánh là Vini, Crucy, Indri, Chia, thì tôi lại nói thành viên cớ anh xe, một nhát nhớ ngay, không phải lầm. Lẩm bẩm ôn hoài trong đầu. 32 năm sau ở Sài Gòn, đến nhà Thiết Vũ ở Hàm Nghi, dắt xe mò lần trong cái ngõ ông mất điện tối mù. Tôi khẽ kêu, đi thế nào đây? Thì trong cùng ngõ cất lên tiếng người lạ. Ngỡ công an, tôi thầm nghĩ, theo cả đến đây, hai khuynh dặn cẩn thận đúng quá. Tiếng nói lại tiếp luôn. Lên tầng trên tôi chờ anh, xem anh có nhớ ra tôi không? Không phải công an, anh bạn này nghe kinh nghiệm học tập tối hôm đó, cùng với những Ngộ Y Linh, Huy Du, Nguyễn Đình Nghi, chúng tôi chưa hề chuyện trò bao giờ, nhưng anh đã nạp tôi vào bộ nhớ âm thanh kỳ diệu của anh. Anh bạn đích thị tri âm này tên Bùi Phú Dũng, nay đã bảy mấy và ở ga Bình Triệu, thỉnh thoảng vẫn gọi tôi qua điện thoại. Anh đáng vào Guinness. Lên đại học tôi viết bút ký toàn bằng tiếng Trung Quốc, có lẽ cũng duy nhất như đã duy nhất luyến ái bất chấp kỷ luật tu hành. Thành lệnh thép mới đứng lên bàn ăn của tôi ở Bắc Kinh đại học, anh theo cụ Hồ đi cảm ơn 12 nước xã hội chủ nghĩa giúp ta thắng Pháp. Ngay tại nhà ăn, anh bảo tôi, à, về Việt Nam tao sẽ tranh thủ ăn, chứ chủ nghĩa xã hội ăn như thế này thì kém bữa bánh cuốn thịt quay cà cuốn của tao mỗi buổi sáng. Chúng tôi đã đi chơi với nhau mấy bữa, tôi hỏi anh một vấn đề mọi người đang bận tâm, tại sao ta và Diệm đang tranh nhau Hoàng Sa cả ở trên báo, mà đùng một cái ta lại công nhận và hoan nghênh Trung Quốc thu hồi Hoàng Sa. Ê, mày ấu trĩ bỏ mẹ! Theo Hiệp định Geneva thì chỗ ấy, vĩ tuyến 17, phải là của Diệm. Để cho ông anh Trung Quốc chứ không lẽ để Mỹ vào đó xây căn cứ hải quân sát nách à? Thế là tôi nghĩ ngay, y như đảng lúc bấy giờ, mai kia ta cần, bạn trả lại cho ta, đi đâu mà mất, miễn là về phe ta. Hôm ấy tôi nhận xét với thép mới một điều mà tôi cho là một nhược điểm lớn của Việt Nam. Chúng ta thiếu một cuộc cách mạng tư sản dân chủ. Trung Quốc có từ 1911. Con gái Trung Hoa đã mặc váy ngắn, đi đường đồng ca đòi nam nữ bình quyền từ đấy. Ít ra chủ nghĩa tư bản cũng đã lãnh đạo đất nước này được vài chục năm. Lỗ Tấn chửi chế độ nó ác thế, mà nó để nguyên vẹn mạng ông cùng cái bút. Có lẽ muốn tôi đỡ buồn vì bị cấm yêu, thép mới một sáng ngồi ở công viên Trung Sơn đã lộ ra với tôi. Nè nè, nghe bình tĩnh nha. Hình như bố Hồng Linh, ta thật nghe đâu hình như, ông ta là đặc vụ. Một luồng băng lạnh buốt chạy ngầm suốt dọc người tôi. Thép mới lắm tin lắm, hắn đã nói ra thì nhiều phần là sự thật. Nhưng không biết một cái gì đó trong tôi lập tức khiến tôi ngờ việc tôi hỏi. À, cậu nghe ai? Thầy cũng là xì xào thế. Khoa Tiếu nó có biết ông ấy. Rất nhanh, đảng viên Trần Đỉnh tự hỏi, có tiếp tục không? Nhưng một Trần Đỉnh khác, một Trần Đỉnh chỉ thấy yểu điệu thục nữ cũng phải lập tức tự quyết định. Thôi, cứ chờ bao giờ có tin chính thức đã. Tiếp theo là một loạt biện hộ hùng hồn, chả lẽ tầm thường đến thế ư, chưa chi đã dao động. Không, tôi càng phải ở bên Linh để cùng ngụp lặng trong cảnh ghê sợ này, nếu nó có là thật đi nữa. Sau lần gặp thép mới ít lâu, tôi đã hỏi Lê Phú Hào, phóng viên thông tấn xã tại Trung Quốc, về tin chính phủ ta công nhận vùng hải phận của Trung Quốc,
tức là công nhận Hoàng Sa. Lê Phú Hào nói là vì Liên Hợp Quốc. Nói ra cái luật biển với cái công ước gì tôi không nhớ, chỉ biết liên quan đến chủ quyền biển. Các nước sẽ ký vào để khẳng định chủ quyền biển đảo của mình, nhưng Trung Quốc và ta không ở trong Liên Hợp Quốc, nên Trung Quốc tuyên bố một mình và ta ủng hộ. Do đó Đại sứ Nguyễn Khang có trình công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc, và ông Đồng cũng có nhận công hàm gửi Chu Ân Lai, công nhận tuyên bố của Trung Quốc về hải phận Trung Quốc. Tớ nghĩ, Hạo nói, nếu chỗ ấy mà của Sài Gòn thì Mỹ thừa sức mở căn cứ hải quân thật đấy. Nghe Hào tôi càng yên tâm, vốn quen kiểu nghĩ của Trung ương và Bác Hồ, đã làm thì phải đúng. Lúc ấy tôi chưa chống đảng lật đổ và Lê Phú Hào, tình báo đội lốt nhà báo chưa phản bội nhảy sang địch. Niên học 1955-56 trôi đi bức hối. Cho tới giữa năm 56 thì diễn ra một chuyện động trời khiến cho tất cả gần như bị đảo lộn. Đại hội 20 Đảng Cộng sản Liên Xô báo cáo mật của Khrushchev về Stalin. Tôi đã ngày ngày đến thư viện của Đại học Bắc Kinh mở báo Pháp, The La Monde không có, chắc nhà trường đã cấm bày các số báo đó. Tôi vớ được một tờ đăng tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Henry Pollitt. Sau khi đọc báo cáo này, đã bị mù suốt nửa tháng, hình như bị là do cái sự thật kinh khủng này. Một trận bão lớn ập đến, Đại hội 20 đã cho một cái nhìn phê phán không thể dung thứ cộng sản kiểu Stalin. Trong xung đột Xô Trung, đảng vẫn diễn giải là Liên Xô phản phúc, công kích trước nên Trung Quốc phải công kích lại, nên biết một khía cạnh khác. Mao Trạch Đông từ lâu không cam làm anh hai trong phe, thơ từ của Mao đã nói rõ khẩu khí, vung tay lên chia thiên hạ ra, làm mấy cơ mà. Stalin chết, đây là cơ hội cho Mao đặt lại tư cách đầu tàu. Mao lợi dụng hậu quả phá phách ghê gớm của Đại hội 20 để không khai đã kích Liên Xô. Mao biết phần lớn lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa rất ngại chống sùng bái cá nhân, cầm quyền không cần tự do bầu cử, mà không sùng bái cá nhân thì có bằng trò đùa. Đại hội 20 họp. Toàn đảng Cộng sản Trung Quốc đến. Chu Đức cầm đầu nhưng Đặng Tiểu Bình quản thất. Đài phát thanh Liên Xô phỏng vấn Chu Đức. Trong bài trả lời, Chu Đức dùng công thức chính thức vốn có về việc giúp đỡ Liên Xô gồm bốn vế: to lớn, toàn diện, có hệ thống và vô tư. Thì duyệt nó lần cuối, Đặng Tiểu Bình sáng chữ to lớn đi và thay bằng hai nước giúp đỡ lẫn nhau, lần đầu xuất hiện cái thế ngang thân này. Ngọn cờ lý tưởng thiêng liêng, nhưng tay con người phất nó lại bẩn. Dưới gầm bàn hội nghị, anh cả anh hai giọt vỡ ống đồng nhau và ngầm nhắm đàn em lôi kéo. Khrushchev đưa ra ba luận điểm mới toanh trong Đại hội 20. Chung sống hòa bình, khả năng quá độ hòa bình lên chủ nghĩa xã hội và khả năng ngăn ngừa chiến tranh. Cái gai ngọn chính là ở chống sùng bái cá nhân, nhưng bằng cả chỗ này thì chả hóa ra tiểu nhân tham vọng quá hay sao, liền phất cờ bảo vệ Stalin. Mày chống, tao bên, là tao chống mày. Thế là nhân dân nhật báo cắt nghiến đi những điểm khả năng quá độ hòa bình lên chủ nghĩa xã hội. Khác nào thiếp mời giữ cưới chỉ để tên chú rể không có tên cô dâu. Cắt nó đi, ví nó chính là chủ nghĩa xét lại, phản đối bạo lực cách mạng, đầu hàng đế quốc. Từ nay phải hâm sôi nồng độ máu hiến dân cho cách mạng thành chuẩn mực phân biệt cách mạng với cải lương. Quả nhiên, cách hâm sôi máu đã kéo được khối người xính sùng bái cá nhân đi theo. Mao chống Khrushchev, nhưng Đại hội 8, Đảng Cộng sản Trung Quốc 1956 lại xóa tư tưởng Mao Trạch Đông. Nêu trong điều lệ, rất ức, khai mạc Mao nói vài câu rồi tết. Phe bắt đầu rạn, nội bộ mỗi đảng bắt đầu nứt. Một đoàn cán bộ báo Nhân dân gồm Kỳ Vân, Xuân Trường và Hồng Hà mới từ Cố Quốc sang Nhân dân qua Bắc Kinh để đi Liên Xô học. Trên rừng thép mới, nói anh đã đưa người em của anh tên Hà Nội làm báo như thế nào. Ê, buồn trầu cao hung quá, cứ ôm cả võ tổ bố thế này ngồi nóc to đều đặn từ thanh quá ra, tao thấy thảm cho con ông cụ, mới đưa con ông cụ ra làm báo diệt cách của tao ở phố Charon, mày biết đó, từ đó con ông cụ quay ra quản tư tưởng tao, sự nó ốp ghê lắm. Lần đi học này có cả Hoàng Minh Chính, Minh Việt, Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội. Tôi ra khách sạn Hòa Bình, ở phòng Kỳ Vân chơi với anh em suốt chiều cho tới tận 8-9 giờ sáng hôm sau tiễn ga sân ga. Các thứ chuyện như nổi nhất là sửa sai, cải cách ruộng đất, nhất là Văn Chem. Kỳ Vân nói Trung Quốc nhất định phải chống Văn Chem vì chứa hoàng đế. Là không chịu cho ai chống sùng bái hoàng đế. Tôi nói có khả năng chịu, bằng chứng là Đại hội 8 đã xuất tư tưởng Mao đi. Kỳ Vân nói Mao chống thì ta cũng chống Trung Quốc, làm gì thì Việt Nam làm thế, Mao chịu sao được dân chủ hóa. Cả tôi và Kỳ Vân đều sai, đều đúng. Kỳ Vân đánh giá quá cao yếu tố tiêu cực của Mao, tối quá cao yếu tố tích cực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ phận tích cực này 10 năm sau thua Mao thảm hại, thành toàn những xét lại, đi đường tư bản, phái hữu, phản bội, vào tù, bị đấu tố, và chết. Mao chết, họ lại nổi lên và thay đổi Trung Quốc. Còn ta theo Mao, thì Kỳ Vân đúng. Tôi chỉ thấy Hồ Chí Minh, không thay Lê Duẩn lúc ấy, đã coi Mao là Lenin của thời đại ba làn sóng cách mạng. Tôi lúc ấy chưa thể hình dung ra chuyện cụ Hồ rồi cũng bị ngồi chơi xơi nước. Tôi tin tay lái con thuyền Việt Nam không bao giờ tuột khỏi tay cụ. Về cải cách ruộng đất, Kỳ Vân kể một chuyện làm tôi bàng hoàng, đúng hơn kinh hoàng. Chu Văn Biên, bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ Tỉnh, bắt ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ, chắp tay đứng ở phía sân gằn giọng. Tao chứ mày không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giải cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi, mà mi thì nhất định sẽ chống lại. Bà mẹ cắn lưỡi không chết, ít lâu sau nhảy giếng tự tử. Thành Chu Văn Biên ký lệnh xử tử bất kỳ ở đâu. Chính hắn sai trói gô bố đẻ của Phạm Đăng Lưu là Phan Đăng Tài, lùa ông cụ vào đòn ống khiêng lên trại tù rồi sau đó cụ chết mất xác. Khi bị khiêng đi, cụ cứ chửi chúng mày khốn nạn, thằng Lưu kia, mày theo cộng sản để cho đàn em cộng sản của mày đối xử với tao như thế này à? Du kích khiêng ông cụ lại đánh đá ông cụ. À, trong nghệ có câu ca, phá đảng lừng danh quân đặng thí, giết người khét tiếng gã Chu Biên. Biên nay làm gì? Đề bạt thứ trưởng nông nghiệp dù sao cũng giàu nhiệt tình cách mạng. Thế bác sao? Ê, bác thì giải nước mắt bác làm mát đi các nỗi đau lòng, Kỳ Vân nói. Sáng sau tôi tiễn anh em Gaga, Hoàng Minh Chính là người cuối cùng nắm lấy tay cửa lên xuống, nhòi mãi ra tiếng mới bảo tôi, cấm yêu là thế quái nào, đấu tranh đi, đòi dân chủ. Chính là người dẫn đội cải cách về Đồng Điền, cụ Đào Đình Quang, địa chủ kháng chiến yêu nước, thân sĩ, bố vợ Nguyễn Khánh Toàn và Đinh Đức Thiện, đại đoàn 312 của Trần Độ, Lê Trọng Tấn thường xuyên đóng trên đất của cụ, ăn cơm miễn phí của cụ, vị thân sĩ, treo cổ chết. Đào Đình Đức, giáo sư bác sĩ, con trai cụ ngậm ngùi bảo tôi, ông cụ sợ bạo lực mà. Không phải, tôi nói, ông cụ trốn chạy cái đáng sợ ghê hơn nữa, đó là sự trao trở lật mặt. Cái trao trở còn khiến người ta không bao giờ thấy tội lỗi. Hoàng Minh Chính không trao trở nên sau đó đã bỏ cả đời đòi dân chủ, có dẫm chân vào bùn mới biết từ đấy tránh bùn. Đào Đình Đức cho tôi xem tấm ảnh lớn chụp cụ Đào Đình Quang đứng với Trần Độ, Lê Trọng Tấn và mấy sĩ quan của ban chỉ huy sư đoàn 312. Ai, ông cụ đãi cơm gà cho sư đoàn này nhiều lắm đó. Tôi nói, thế mới nên tội mua chuộc cách mạng, trốn đấu tranh giai cấp. Vậy à, thì cường lĩnh đoàn kết địa chủ tư sản của Việt Minh năm 41 là mua chuộc tư sản địa chủ. Tôi nói, mua chuộc cách mạng thì chết, mua chuộc phản động thì sống, và có thành tích trồi lên cao. À, chào anh Trần Đỉnh. Chương thứ 8. Mùng 8 Tết Bính Dậu 57. Mấy anh và tôi về nước họp đại hội văn nghệ, đến biên giới chợt thấy rặng núi Quan Sang thấp nhỏ, còi cọc. Đoàn tàu của ta như đoàn tàu sân chơi vườn trẻ, cái gì cũng cần bé sơ sát. Người dưng dưng một cảm giác vui buồn lẫn lộn, qua mạng sỏi, mẹt thì thêm lo âu, vớ vẩn. Một người trong đoàn phiên dịch đi cùng xe, chợt đến ngồi bên thăm hỏi, hỏi đến Hồng Linh, tôi nói biết, anh ta liền trở lên bí ẩn pha ti hí hững. À, bố là Đặc Vụ, bị ta giết, anh có biết không? Liêm, ti công an bổ búa vào đầu đó. Nhắc búa của anh này làm tôi nghe ghê một, thì cũng làm cho tôi ghét anh ta hai. Cái miệng con người ta sao có thể bố cáo vung lên những nỗi đau của người khác để là vui như thế? Tôi bắt đầu coi cái chết của bố Linh cũng là thảm kịch của mình. Khả năng đảng bắt tôi cắt quan hệ với Linh thỉnh thoảng lại nổi lên. Đến Hà Nội, về nhà Trần Châu, vẫn làm việc ở Việt Nam Thông Tấn Xã, một buồng 30 mét vuông quanh đôi, nửa bên phải của Vũ Khiêu, nửa bên trái của vợ chồng. Trần Châu. Cách nhau một ván gỗ dán cao chừng 2 mét, lúc cơ sở vật chất chưa báo trước, hai người sẽ là hai ngã trái nghịch. Châu chống đảng, lật đổ, Vũ Khiêu ca ngợi đảng, bảo vệ chế độ. Trong nhà Châu, một bộ ván ngựa cũ kê trên hai miếng gỗ gầy, mảnh tạo thành vật đựng duy nhất trong nội thất, đựng người ngủ, đựng mâm đũa khi ăn, đựng khách khứa, đựng quần áo chăn màn, sách báo khi không dùng đến, vân vân. Tóm lại rất vạn năng. Tối tối, đứa bé lớn lên ba phụng phịu, vấn gối xuống, cần can nào cần can, ngang dưới chân giường, chiều dọc giường dành cho bố mẹ và đứa bé mới đẻ. Với nó ngủ một mình buồn như lính thú lưu đồn. Người quen ở rừng gặp lại đầu tiên là Nguyễn Huy Tưởng. Đầu bờ hồ, trước nhà Tây Cốc De Co và Ca Bao một cũ, mũ phớt, mắt cụp xuống rầu rĩ, Tưởng bắt tay tôi, nói mỗi câu buồn. Trong hậu trường nhà hát lớn, một tiếng gọi rất vui ở phía sau lưng. À, Đỉnh! À, Nguyễn Tư Nghiêm, tôi đang rất mong anh. Nghiêm ngồi một mình trong một chuồng gà. Tôi tối bên trái, gần cửa ra vào chỗ ngang hông nhà hát, vẫn cái cảm giác âm ẩm trên mặt các pho tượng đất miếu hoang. Tôi vừa vào ngồi xuống, Nghiêm đã nói ngay. Mình ra đảng rồi. Ồ, tôi kêu lên. Hê, phong trào cộng sản tan rồi. Con mắt nhỏ đăm đăm hiền lành, Nghiêm nói, nhỏ nhẹ, từ tốn. Như ngày nào anh cự tuyệt căm thù mẹ ở trước chi bộ, miệng khe khẽ cười, như có vẻ chớp chép nhấm nháp một điều gì thú vị. Tôi buồn lắm, nhưng không hỏi, không nói. Tôi đã có kinh nghiệm, mới ngày nào chi bộ ép anh làm bậy, anh không theo. Và cuối cùng thì đảng đã phải sửa sai, có điều chẳng chịu xin lỗi hành động đã xui anh dẫm đạp lên mẹ. Tôi bỗng nghĩ tới con người thường khuyên Nghiễm làm cái này cái nọ, những lúc được khuyên can như thế, anh nhăn nhó, giơ ngón tay ngắn lên, duỗi duỗi chọc chọc vào thái dương nói, no bảo thê, no ở đây. Chỉ lần không căm thù mẹ là con người thứ hai ấy không ra mắt, chắc lần ra đảng cũng thế. Năm 1970, một tối ăn uống ở nhà Văn Khuyến gần chùa Tàu Ngô Sĩ Liên, có Nguyễn Tư Nghiêm, Văn Cao, tôi và đứa con gái tôi lên bốn. Bốn người nằm thành bốn con trạch quay con gái tôi và mâm rượu vào giữa. Nghiêm cười bảo tôi, Đỉnh à, chế độ này là capitalist, chủ nghĩa tư bản nhà nước, một số người thao túng lũng đoạn toàn bộ tài sản đất nước, cộng sản trá hình thôi, đừng tin họ. Cùng lúc Văn Cao rầu rĩ bảo tôi, ê Trần Đỉnh à, tao thương mày, lẽ ra tuổi mày thì đâu đã bạc tóc. Nghiêm lại giật lấy tay tôi. Chủ nghĩa tư bản quốc gia của thiểu số mượn danh công hữu mà chiếm quyền lực. Nghiêm khe khẽ bóp tay tôi, bàn tay anh đặc biệt mềm, mát, con mắt lại như cười, như chớp chép nhấm nháp một cái gì hết sức thú vị. Tôi chợt nhận ra hôm ngồi trong chuồng gà nhà hát lớn, anh đã cố ý sâu chuỗi tôi khi nói mình ra đảng rồi, phong trào cộng sản đã tan rã. Anh muốn tôi đồng hành, nhưng tôi không theo anh, tùy mến anh. Ở đại hội văn nghệ, tôi mong gặp một người nữa là Lê Đạt, thì bỗng một hôm Đạt đến sau lưng đập vai, vẫn cái cười hền hệt. À, họp chửi nhau không văn hóa lắm, nên chẳng muốn đến. À, nghe nói gần Tết vừa rồi cậu bị Tố Hữu triệu đến nhà ông ấy giết kiểm thảo. Tôi hỏi, giết xong rồi, khai trừ đảng rồi. Nghe nói cậu ăn no ngủ kỹ chẳng hối hận gì cả. Thuy, vợ tớ cứ nói, ông làm ơn trằn trọc đi lấy một tí cho người ta đỡ phê phán, là coi thường người ta cố ý xây dựng có được không? Ê, lên trên này mày. Chúng tôi lên nhà gương vắng tanh, tôi nói. Cho tớ hỏi câu nữa. Báo chí nói các cậu phục vụ tư sản, quân sư cho tư sản và ăn uống như tư sản. Lê Đạt khuỵu một đầu gối xuống, khuỵnh hai chân sang hai bên, hai tay thụt sâu vào túi quần, khẽ kéo nó lên, mời tôi kiểm kê những cái tư sản đắp liếm lên người anh. Tôi liền đỏ mặt, trong khi tôi com lê mai bằng tích suy ăn lê ở cửa hiệu sang đường Vương Phủ Tỉnh, thì áo bông Lê Đạt tồi mòn đã bật ra và chân không bích tất xỏ dép râu. Nào, nghe thơ thôi hả? Đạt đứng lọc đọc liền mấy câu thơ mới làm, rồi lấy giấy bút viết bài ghế đá với dòng chữ tặng Trần Đỉnh và tôi mang sang Bắc Kinh cho anh em xem tờ truyền đơn của phản động, sửa cái lỗi đã ngờ Đạt sống như tư sản. Tôi không nói với Đạt chuyện tôi và Hồng Linh, mặc dù lúc này sự kềm kẹp đã lỏng. Đại sứ quán dặn Hoàng Văn Tá, bí thư chi bộ của tôi dặn tôi giữ gìn, đi chơi với nhau vừa vừa thôi, kẻo anh chị em họ lại phản ánh lên, phản đối với đại sứ quán thì rách việc. Đạt nói, không có ảnh hưởng của đại hội 20 chưa chắc đã có nhân văn giai phẩm. Một sáng cà phê với Phan Kế An, Mai Văn Hiến và Tạ Đình Đề trước Thủy Tạ, Đề kể chuyện anh bị đội cải cách treo giò và đi cày vì đoàn ủy nghi. Anh có vấn đề chính trị, tại sao lại quan hệ với Mỹ? À, bác Hồ giới thiệu tôi với Mỹ, tại sao bắn giỏi? Ai dạy Mỹ? À, tớ nói, lúc ấy ở với quân sự Mỹ, cả ngày chỉ có việc ăn và tập bắn súng. Đạn ê hề mà họ thì có huấn luyện, việc này có bác Hồ chứng kiến, xin cứ hỏi bác. Đề nói ông cụ có một khẩu súng lục tướng Mỹ tặng và một ảnh chân dung viên tướng này, có chữ Đề tặng cẩn thận, Đề không nhớ tên. Thật ra là 6 khẩu côn, giáp là một khẩu thay cho quả lựu đạn trước kia ông vẫn phủ trang ngay cạnh nách. Có nghĩa là hãy chiến đấu vời đến nó là tự sát luôn. Thu thật nghe Đề tôi không tin lắm, ngỡ là cách Việt Minh thời đó tuyên truyền cho uy tín ông cụ thân với Mỹ. Sau này, đọc Historia thì tại sao Việt Nam của Party mới biết chuyện có thật. Cụ còn khen tướng quân đẹp trai như tài tử Sine. Khẩu súng và bức ảnh đã thành vật phẩm triển lãm lưu động khiến cho Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh ngấm ngầm tị và nể. Lúc đó đi với Mỹ là dấu hiệu tốt đẹp. Bố tôi làm ở Air Action, báo Pháp. Một hôm rất vui nói máy bay Lightning P-38 vẫn bay trên chiến khu Việt Minh, lính Mỹ dạy Việt Minh quân sự. Tôi sùng bái chiếc máy bay, hai thân ống ánh bạc, hai mũi đỏ chói lao qua Hà Nội như một tia chớp phô ra cái đẹp soi đường kỳ diệu của khoa học kỹ thuật. Bay khỏi rồi, cao xạ Nhật mới quỳnh quỳnh vuốt đuôi, mà tôi nghe thành ông thua, ông thua. Thế nên với tôi, Việt Minh thế là tất cả. Về nước gặp bạn bè, tai nghe mắt thấy, tôi nhìn nhân văn vai phẩm khác đi. Năm ngoái, Phan Khôi, Tế Hanh sang dự lễ kỷ niệm Lỗ Tấn, có gặp một số chúng tôi tại Đại học Bắc Kinh. Phan Khôi phê phán gay gắt sai lầm của đảng, như bản thân bị xúc phạm, tôi đã lạc quạt lại, và gửi thư đăng trên báo Nhân dân, ánh sáng không đi đường gãy, vinh quang xưa bắt ta đi con đường ngay thẳng. Trở lại Bắc Kinh, tôi đi chơi liền với Linh. Mấy lần toàn hỏi đến cái chết của ông bố, nhưng thương lại thôi. Nhưng lạ là ngày tôi càng tin rằng ông cụ bị giết oan. Tôi theo được cô gái Trầm Luân từ 8-9 tuổi thơ là nhờ cái gì? Tản tôi, duyên nợ. Một nhân tố quan trọng giúp tôi lúc đó vượt qua chán nản là Đại hội 20. Làn gió dân chủ thổi tới những chân trời phóng khoáng, giải phóng những ước mơ, mọi kiểu xiềng xích, cùm kẹp, cấm đoán, tù túng, bỗng điều hóa vô duyên, vô lối tất cả. Đại sứ quán mời tôi nói chuyện trong nước cho một số lưu học sinh ở Bắc Kinh. Tôi đã nói đến một biên giới nghèo, bé, buồn, tiêu điều, nói đến đoàn tàu bé bỏng len giữa những núi rừng. Những sỏi đá gầy và những lao, những sim mua gầy. Đến con chó gầy sưởi nắng trước một quán nước, bỗng gồng mình ra sức gãi, như cáu kỉnh với thời gian động lại ở chính nó, ở chính chân bà cụ hàng nước này. Đến đứa bé lên ba, tối tối đi trấn ải chốn chân giường. Với nó, chân giường đã thành tay sức dương quang, vô cố nhân. Nghe xong Trần Hoạt, học đạo diễn quàng vai tôi nói, tao à, nghe mày mà xúc động, rôm rốm nước mắt ra, hê, thương đất nước quá. Đời sống chúng tôi ở Bắc Kinh rất eo hẹp. Năm 1955, cụ Hồ gặp các cháu hỏi, lương của các cháu là rút ở tiền nước bạn viện trợ cho cả nước, vậy các cháu muốn đất nước được nhiều hay ít?
Bớt lương ạ!
Các cháu hô đánh rầm. Cụ quay sang Hoàng Văn Hoàng, à, làm theo các cháu nha. Cắt mạnh quá, thiếu ăn, tập nặng, Hồng Linh mờ cả mắt, nhìn chính con bài ách cơ mà không nhận ra, nhà trường phải cho thuốc uống, từ đó nhà trường giúp chui lưu học sinh múa Việt Nam, bằng cách mỗi ngày cấp cho mỗi người một chai sữa nhỏ không lấy tiền. Còn tôi khi về nước không có một thứ gì đựng đồ đạc, trường phải xoay cho tôi một cái thùng gỗ thông, vừa đập hòm lõm chõm, những xước là xước. Năm 1955, tôi đã muốn thôi học về, đã bị cấm thì thà xa hẳn. Nhân Hoàng Tùng dắt một đoàn chủ báo ta sang thăm Liên Xô về qua, tôi ra gặp chơi và tiện thể nói muốn về nước. Hoàng Tùng bằng lòng, về khi nào, về ra sao tôi tự quyết định, thế nào rồi gặp Đại hội 20 và những biến động trong xã hội Trung Quốc, tôi ở lại. Hôm tôi gặp đoàn báo, Như Phong gọi tôi ra một chỗ than thở. Ê, tớ bị Hoàng Tùng với đoàn xiền một mẻ đau quá, tổng biên tập báo Pravda tiếp đoàn. Tớ thèm thuốc lào từ lâu nhưng không có điếu, bèn hút một điếu thuốc lá họ mời. Thế là Hoàng Tùng bảo chi bộ họp phê phán, vô lễ với cấp trên là đồng chí tổng biên tập Liên Xô, ai lại đồng chí ấy đang chỉ thị với đoàn ta mà lại phì phèo điếu thuốc ở mồm, làm như đồng cấp vậy. Năm 1957, hơn 50 đảng Cộng sản họp ở Liên Xô, mau đến và làm một thao tác, commutation, hội ý rất tài tình. Phe xã hội chủ nghĩa phải có một cái đầu và tiếp luôn. Gió đông thổi bạc gió tây, tôi đã đùa, hoàn toàn đùa kiểu chơi chữ, dĩ nhiên với thái độ không được cung kính mau lắm. Nói phải có đầu xong thì đối luôn, đầu ấy tên là Đông, xui bảo thiên hạ coi Mao Trạch Đông là đầu tạo rồi còn gì. Tôi không biết gần cuối thập niên 50, trong đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu tuyên truyền thuyết trung tâm cách mạng, chuyển dịch, tức là gần như quy lực. chủ nghĩa Marx chuyển dần sang phía Đông. Thế kỷ 19, chủ nghĩa Marx ra đời ở Đức, nửa đầu thế kỷ 20 chuyển dịch sang Nga, sau khi Stalin qua đời thì sẽ chuyển dịch sang Trung Quốc, lãnh đạo dương cao ngọn cờ Marxist-Leninist, phê phán chủ nghĩa xét lại Khrushchev và đồng chí Mao Trạch Đông sẽ hoàn thành sự chuyển dịch này. 1963, Lê Duẩn chính thức thành văn chuyển Mao lên thành Lenin, nhưng dẫu gì thì xã hội Trung Quốc cũng đang trải rất nhiều chấn động. Ai ngờ nổi đảng bỏ tư tưởng Mao trong điều lệ, tức là một bộ phận đã thấy cần chống sùng bái mai Mao, cần mở xã hội thoáng hơn. Chẳng hạn một hôm Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân đến Bắc Kinh đại học nói chuyện với cả ngàn sinh viên bọn tôi nghe, các mẫu câu hỏi thắc mắc của sinh viên tới tấp truyền nhau đưa lên trên bàn Chu Ân Lai. Đến một mẫu ông đọc to: Trung Quốc nghèo, dân Trung Quốc đói, sao cứ phải giúp Việt Nam? Tôi thật tình xấu hổ, sinh viên Trung Quốc đời chấm dứt viện trợ cho Việt Nam trước đông đủ các nước, nhất là trước sinh viên Hồi giáo sáng sáng 4-5 giờ ra hành lang tụng kinh dập đầu thình thình xuống đất không ai ngủ nổi. Mà sao Chu Ân Lai không yểm đi? Tôi hơi tức. Chu Ân Lai giải đáp ngắn gọn, thẳng thắn: viện trợ cho Việt Nam là nghĩa vụ quốc tế, nhưng có lợi cho Trung Quốc, nên đẩy chiến tranh và đế quốc ra xa Trung Quốc, hay để cho chúng nó áp sát bên cạnh. Phục hiện ra hình ảnh ngày niên thiếu, các dịp lễ lớn, cửa hàng lớn thường thuê du côn bảo vệ chống đám du côn khác, nhưng lại vội gạt đi ngay, mặc dù trong lòng rất ớn, xấu hổ. Cái ngượng này lớn hơn cái ngượng năm 1953 tôi đã trải trong cuộc họp kiểm điểm giữa quân chí nguyện ta và Pha Tét Lào, do Fumi Vovichit cầm đầu, bạn phê bình ta khinh bạn, bắt nạt nước lớn, vân vân. Một tiểu đoàn trưởng của ta cưỡi ngựa đi gần 100 cây số, nhớ ra đã bỏ quên điếu cày, kỷ niệm của bạn bè trong nước. Thế là bắt anh cần vụ Lào chạy về chỗ vừa bỏ đi để lấy cho bằng được cái điếu cày đem lại. Nhưng vấn đề này thì tôi ngượng nhất. Bạn đề nghị được nhận viện trợ thẳng từ Trung Quốc, Việt Nam cũng như Lào thôi mà. Đứng ở giữa, làm người phân phát làm gì cho phiền phức cả ra. Rõ ràng là Lào sợ ta ăn hớt, có khi còn muốn bung khỏi khối Việt Miên Lào để chơi hẳn với Trung Quốc. Cụ Hồ giải thích, Liên Xô, Trung Quốc đã quyết định như thế thì Lào và Việt Nam cứ như thế. Tôi lại nghĩ là quan hệ thẳng với Trung Quốc đã sao, chưa biết ta cũng cần phên dậu che chắn, cần đất của người để làm đường, mở căn cứ đóng quân, và chăng có làm cầu thì ta mới vào cầu. Bây giờ nghe sinh viên Trung Quốc đòi mặc kệ Việt Nam, tôi thật muốn chui xuống đất. Lưu học sinh các nước đẩy ra kìa. Một hôm tôi bắt gặp cô con gái nguyên soái Hạ Long, Hạ Tử Trinh gì đó, nhỏ nhắn xinh đẹp, đứng bên đường trong campus gần túc xá. Cô hơi gắt gỏng: Song nên chúng chung sống hòa bình, không nên chiến tranh. Song nên chung sống hòa bình, không nên chiến tranh. Người ta không phải sinh ra để làm lính, cô đã vượt xong áp lực. Ít nhất, con cái các ông to Trung Quốc đều ném bom đạn thật ở chiến trường. Bố cô đã bị lôi ra gọi là tên thổ phỉ hai tay hai con dao bầu, rồi bất chết trong cách mạng văn hóa. Chồng cô, giáo viên sử, bỏ cô vì bố cô là xét lại phản động đi đường lối tư bản. Bây giờ cô chuyên sưu tầm tài liệu về những người bị đàm ác, tàn khốc và chết tủi nhục trong cái phong trào điên loạn do lãnh tụ gây nên. Cuộc sống đòi đảng phải có biến pháp, đảng bèn ra nghị quyết chính đảng. Đăng trân trọng trên các báo, chính đảng lần này là cuộc chiến thiêu cháy đảng. Thiêu cháy cho đảng được tái sinh như con phượng hoàng trên đống tro tàn trong huyền thoại. Đảng kêu gọi toàn đảng toàn dân hãy thẳng thắn vạch trần mọi sai lầm, khuyết điểm của đảng ra. Thiêu đảng là yêu đảng, càng yêu càng thiêu. đề ra năm cái khí phải xóa: quan khí, quan liêu, khinh dân, mặt khí, bàn quan, mặc kể mẹ nó, mộ khí, quể quải chợ chiều, và hai khí nữa tôi không nhớ. Đảng lập tức phát động ở khắp hang cùng ngõ hẻm một cao trào dân chủ, nói thẳng, nói thật, lập diễn đàn cho ai ai cũng được nói. Chưa thỏa thì viết báo chữ to dán đầy các bức tường, hết chỗ dán, dán chồng, dán đè lên nhau, đầy tới cả đốt tay, thì dán xuống đất. Bắc Kinh Đại học lại đi đầu trong cao trào thiêu đốt đảng. Một sinh viên vật lý chứng minh bằng phương trình XYZ tự phá sản không thể cứu chữa của chủ nghĩa Mác Lê. Nhân dân nhật báo không kém ai, dành hẳn trang thứ nhất cho các ý kiến đòi đa đảng, chia quyền lãnh đạo đất nước như ý kiến của La Long Cơ, Trương Bá Quân, người đứng đầu một đảng dân chủ. Bảo giai cấp công nhân có sứ mạng lãnh đạo là vô căn cứ, giai cấp tư sản cũng phải được lãnh đạo. Một bài báo nói trắng ra ngày xưa Quốc dân đảng bỏ tù, xử bắn cộng sản là đúng, vì luật pháp đề ra là phải trừng trị những người phá rối trật tự xã hội. Đảng chủ ý bài "Tôi căm thù, tôi lên án" của nhà viết kịch Ngô Hàm đã Trương Bá Quân, La Long Cơ. Ông này trí thức ở Mỹ về từng nói là chúng ta đại trí thức đã bị đám ít trí thức lãnh đạo. 8 năm sau, hiểu chân tướng đảng, Ngô Hàm viết kịch bên Bành Đức Hoài, chống lại Mao và bị thủ tiêu vì tội ở trong nhóm phản cách mạng, thôn ba nhà gồm Đặng Thác, Liêu Mạc Sa và nhà thơ là ông. Báo Đảng đăng một bài của Trần Kỳ Thông, cục trưởng tiên huấn giải phóng quân, tác giả của vở kịch Thiên Sơn Vạn Thủy, đang nổi tiếng phản đối các ý kiến đòi đa đảng, chia quyền lãnh đạo. Thì hôm sau báo đăng ngay một bài bác lại, đồng thời thông báo nghị quyết phê bình Trần Kỳ Thông đã dội nước lạnh vào hồng khí quần chúng đấu tranh thiêu đảng. Ông đã bị giáng cấp xuống còn thiếu tướng, ai dám nghĩ ông là chân gỗ. Cả tháng sôi sục thiêu đảng như vậy, xem có vẻ ngọn lửa này không bao giờ nguội được nữa. Một báo chữ to ở Bắc Kinh Đại học viết, chỉ cần Lão Vương hạ đại là Trung Quốc lại thanh thiên bạch nhật. Thanh thiên bạch nhật còn hàm ý chỉ lá cờ của Trung Hoa Dân Quốc. Tôi thật sự sống những ngày hội tưng bừng dân chủ, không ngờ là một canh bạc biệp quy mô quốc gia, cứu lừa lịch sử, nhưng cứu lừa đập vào mắt tôi và giúp tôi dần tỉnh lại. Tập thứ 8 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo.